đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thanh Phương, Tri Phương, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 15 tháng 4 2024. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Iran và Israel tố cáo nhau là mối đe dọa đối với hòa bình ở Trung Đông. Ukraine tăng cường lực lượng bảo vệ Sassif Yar ở miền Đông. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị xét xử hình sự trong vụ án Stormy Daniels. Mỗi ngày một sự kiện, Israel và Iran tránh leo thang nguy hiểm ở Trung Đông, bài toán nan giải đối với Biden. Kính thưa quý vị, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, đại diện của Iran và Israel đã tố cáo nhau là mối đe dọa chính yếu đối với hòa bình ở vùng Trung Đông. Mỗi bên đều kêu gọi Hội đồng Bảo an trừng phạt đối phương. Theo hãng tin Pháp AFP, thì cuộc họp đã được triệu tập theo yêu cầu của đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc sau vụ tấn công chưa từng có của Iran nhắm vào Israel. Theo quân đội Israel, trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Iran đã đánh vào Israel bằng 300 drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nhưng phía Israel đã ngăn chặn được cuộc tấn công này với sự trợ giúp của nhiều nước đồng minh. Đa số các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Israel và Iran kiềm chế để tránh căng thẳng leo thang trong khu vực. Hiện giờ thì phía Israel vẫn chưa có phản ứng gì về mặt quân sự sau cuộc họp tối qua của nội các chiến tranh và nội các an ninh mở rộng, theo như tường trình của thông tín viên đài RFI Michel Paul từ Jerusalem.
Không có quyết định nào được thông báo sau cuộc tranh luận, có thể nói là có một sự chia rẽ sâu sắc trong chính nội các an ninh của Israel. Các bộ trưởng thuộc phe cực hữu đang thúc giục Israel đáp trả với quy mô lớn vào lãnh thổ Iran. Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng theo chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng Do Thái, yêu cầu Israel tấn công và tấn công mạnh mẽ. Trên mạng xã hội X, ông viết, kể từ sau ngày 7 tháng 10, chúng ta không thể tỏ ra mềm yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và phe ôn hòa hơn trong chính phủ thì đề xuất một loại liên minh chiến lược khu vực để chống lại Iran. Được biết là phản ứng ngay lập tức của Israel đối với cuộc tấn công của Iran đã bị hủy bỏ vào phút cuối sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ở giai đoạn này, có vẻ như Israel đã quyết định trì hoãn việc đáp trả, phần lớn là bởi vì thiệt hại do tên lửa Iran gây ra rất thấp, và nhất là vì Mỹ đã tuyên bố sẽ không tham gia vào một cuộc tấn công như vậy. Có một chi tiết đáng chú ý, sáng nay Israel thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với những cuộc tập hợp và các hoạt động học đường, nhưng đồng thời tuyên bố huy động hai lữ đoàn quân dự bị cho các chiến dịch ở dải Gaza.
Michel Paul, Jerusalem RFI.
Trong cuộc họp báo tối qua, phát ngôn viên của quân đội Israel Daniel Agari nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của ba nước đồng minh phương Tây là Mỹ, Anh Quốc và Pháp đã giúp Tel Aviv chặn 99% tên lửa và drone của Iran.
Phát ngôn viên quân đội Israel không đi vào chi tiết nhưng nêu lên những lợi thế của Pháp. Cụ thể, Pháp làm chủ công nghệ cao, chiến đấu cơ và hệ thống radar cho nên đã tham gia công tác tuần tra trên không. Sáng nay, Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận Paris đã tham gia vào chiến dịch bắn chặn tên lửa và drone của Iran nhắm vào Israel trong đêm 13 tháng 4, thể theo yêu cầu của Jordani, nơi mà Pháp có một căn cứ không quân. Pháp đã can thiệp để bảo vệ không phận của Jordani, một quốc gia nằm giữa Iran và Israel. Drone và tên lửa Iran bắn sang Israel vi phạm không phận của Jordani. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cũng biện minh Paris đã can thiệp với tư cách là một tác nhân bảo đảm an ninh cho vùng Trung Cận Đông và hành động của Iran đe dọa an ninh của các lực lượng Pháp đồn trú trong khu vực, xâm phạm không phận của các đối tác Ả Rập mà Pháp đã có những thỏa thuận về an ninh. Về ngoại giao, hôm nay Paris triệu đại sứ Iran tại Pháp lên để chuyển một thông điệp cứng rắn phản đối việc Tehran tấn công Israel. Tại London, Thủ tướng Rishi Sunak tối qua xác nhận không quân Anh đã bắn hạ nhiều drone của Iran vào Israel. Bộ quốc phòng Anh tăng cường hiện diện trong khu vực. Tuy nhiên, điểm tựa quân sự chủ chốt của Israel là Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đã khẳng định nhờ có sự hỗ trợ của Mỹ mà hầu hết drone và tên lửa Iran nhắm vào Israel đã bị bắn hạ.
Trong bối cảnh Israel có thể trả đũa Iran sau khi bị oanh kích, Hoa Kỳ, đồng minh lớn nhất của nhà nước Do Thái, đã tuyên bố không tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa Iran. Thông tín viên của RFI Thomas Holmes từ thành phố Houston cho biết thêm.
Le président américain a passé une partie de son samedi en réunion avec son conseil de sécurité à la Maison Blanche.
Tổng thống Hoa Kỳ đã dành phần lớn thời gian hôm thứ Bảy để họp với Hội đồng An ninh ở Nhà Trắng và sáng Chủ nhật thì họp qua điện đàm với các lãnh đạo G7. Nhưng ngay từ tối thứ Bảy, Joe Biden đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Israel. Lần nào cũng vậy, thông điệp của Biden rất rõ ràng. Tác động của cuộc trả đũa của Iran sau vụ Israel oanh kích vào sứ quán Iran ở Syria cách đây 2 tuần rất hạn chế. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh Israel không nên đáp trả. Washington sẽ không ủng hộ sáng kiến có nguy cơ khiến xung đột lan rộng toàn khu vực. Hoa Kỳ không hề giảm bớt sự hỗ trợ dành cho nhà nước Do Thái. Thông điệp đăng trên Twitter của Joe Biden nhắc lại lập trường này. Trước các đe dọa từ Iran, cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel rất vững chắc và không suy giảm. Thông điệp này đã được loan tải khắp các chương trình về chính trị trên truyền hình Mỹ bởi phát ngôn viên của Nhà Trắng John Kirby. Israel muốn đáp trả hay không, hoặc theo cách nào, đó là quyết định của nước này. Và chúng tôi hiểu và tôn trọng quyết định đó. Tuy nhiên, lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ đã rất rõ ràng. Chúng tôi không muốn có chiến tranh với Iran. Chúng tôi không muốn căng thẳng leo thang. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Israel. Quân đội Hoa Kỳ đã tham gia hỗ trợ hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome của Israel bảo vệ nhà nước Do Thái và bắn hạ nhiều drone của Syria, Iraq hay Jordan. Các lực lượng hải quân và không quân cũng được điều đến khu vực để đề phòng phản ứng của Iran.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Về chiến tranh Ukraine, Tổng tư lệnh lực lượng nước này tướng Zelensky ngày hôm qua thông báo tăng viện cấp thêm vũ khí cho binh sĩ tại Sharsiv Yar ở miền đông Ukraine vào lúc mà Nga muốn chiếm được thành phố chiến lược này trước ngày 9 tháng 5, đúng kỷ niệm 80 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã.
Trên mạng xã hội Facebook, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết đã ban hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường đáng kể, cung cấp thêm đạn dược, drone và các thiết bị quân sự cho những đơn vị đang chiến đấu tại điểm nóng Chafisya. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình ở mặt trận miền đông Ukraine đang xấu đi nghiêm trọng. Quân Nga đang dồn dập tấn công vào thành phố Chafisya với ý đồ chiếm được thành phố then chốt này. Ngoài ra, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết thêm là Nga đang tập trung nỗ lực để chọc thủng các phòng tuyến ở phía đông thành phố Bakhmut, cách Chafisya khoảng 20 km và cách một thành phố lớn khác là Kramatorsk chừng 30 km. Vẫn theo tướng Zelensky, Nga đang tạo điều kiện để tiến sâu vào Kramatorsk. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ ghi nhận khả năng quân Nga lợi dụng tình huống vào lúc Ukraine đang thiếu đạn dược và hệ thống phòng không thưa thớt để ghi được những bàn thắng quan trọng trên trận địa. Hoa Kỳ càng chậm trễ giao vũ khí cho Kiev thì càng giúp cho quân Nga có nhiều cơ hội tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine.
Hôm nay, Tòa án Công lý Quốc tế trụ sở tại La Haye ở Hà Lan tiếp tục xét xử vụ kiện giữa Armenia và Azerbaijan về cáo buộc thanh lọc chủng tộc ở vùng Thượng Karabakh.
Trong đợt xét xử lần này, kéo dài đến ngày 26 tháng 4, các bên liên quan phản bác những cáo buộc của đối phương được đưa ra trong phiên xử hồi năm 2021 trong bối cảnh căng thẳng vẫn gia tăng tại biên giới chung của hai nước. Theo hãng tin AFP, Armenia và Azerbaijan cùng cáo buộc nhau tội thanh lọc sắc tộc, vi phạm công ước quốc tế về việc xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc. Sau khi Liên Xô tan rã, khu vực Thượng Karabakh chủ yếu là những người Armenia sinh sống, nằm trong lãnh thổ của Azerbaijan. Những người thuộc phe ly khai ở vùng Thượng Karabakh tự tuyên bố độc lập đã chống đối chính quyền Azerbaijan trong hơn 3 thập kỷ, với nhiều vụ xung đột vũ trang đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Khu vực này đã bị lực lượng Azerbaijan tái chiếm vào năm 2023, khiến hơn 100.000 người, tương đương với gần 80% dân số, đã phải chạy lánh nạn sang Armenia. Vụ việc đã khiến nhiều nước phương Tây gọi đây là cuộc thanh lọc chủng tộc của Baku. Azerbaijan bác bỏ cáo buộc này và cho rằng những người Armenia tự rời đi, chứ không hề bị ép buộc. Ngày hôm nay, tại La Haye, đại diện của phái đoàn Baku trước thẩm phán nhận định rằng đơn kiện từ phía Armenia ngay từ đầu đã có mục đích là để thực hiện một chiến dịch truyền thông đại chúng chống lại Azerbaijan.
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một cựu tổng thống phải ra hầu tòa trong một vụ án hình sự. Kể từ ngày hôm nay, tòa án hình sự New York bắt đầu xét xử vụ ông Donald Trump bị cáo buộc có quan hệ và đã dùng tiền đổi lấy sự im lặng của Stormy Daniels, nữ diễn viên khiêu dâm trong kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hồi 2016. Phiên xử mở ra ngày hôm nay xoáy vào chỗ cựu tổng thống Mỹ đã khai man rằng số tiền 130.000 đô la dành để mua chuộc sự im lặng của bà Daniels là những chi phí pháp lý. Đối với tư pháp của bang New York thì đây là một tội hình sự. Đặc phái viên của RFI Guillaume Nodin giải thích thêm.
De tous les dossiers criminels contre Donald Trump, le procès Stormy Daniels c'est sans doute le moins grave.
Trong số tất cả những hồ sơ hình sự nhắm vào Donald Trump, vụ án Stormy Daniels chắc chắn là ít nghiêm trọng hơn cả và cơ sở pháp lý kém vững chắc nhất. Cựu tổng thống Hoa Kỳ đang bị truy tố về 34 tội danh. Thực ra tất cả đều liên quan đến vụ dùng tiền mua chuộc sự im lặng của một nữ diễn viên. Số tiền 130.000 đô la trả cho bà Stormy Daniels bằng 34 ngân phiếu khác nhau. So với tội danh tìm cách thay đổi kết quả bầu cử thì vụ án này không thấm vào đâu về mặt hình sự. Thế nhưng ông cũng có thể lãnh án đến 4 năm tù bởi ngành tư pháp của bang New York xem việc khai man sổ sách là một tội hình sự. Vai trò của công tố viên New York Alvin Bragg là phải thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Nhưng trước đó phải thành lập bồi thẩm đoàn và đây cả là một vấn đề trong ngày đầu tiên của phiên tòa và rất có thể là trong những ngày tới. Thật vậy, việc lập bồi thẩm đoàn có thể sẽ kéo dài bởi cần phải chọn 12 thành viên được cho là trung lập. Hơn nữa, bị cáo lại là một người quá nổi tiếng và gây phe phái, cho nên việc lựa chọn có thể sẽ rất lâu. Các thành viên trong bồi thẩm đoàn sẽ phải nghe các bên trình bày trong vòng 6 tuần lễ diễn ra phiên tòa chưa từng có này, và đặc biệt là phải nghe phần chính bị cáo Donald Trump trình bày. Ông không hề có ý định bỏ lỡ cơ hội để biến phiên tòa này thành một diễn đàn chính trị trong mùa vận động tranh cử.
Guillaume Nona, New York, RFI.
Mỹ và Việt Nam quan ngại về dự án kênh đào do Trung Quốc tài trợ ở Campuchia. Nhật báo Thái Lan Bangkok Post ngày hôm nay đăng lại bản tin của hãng tin Bloomberg giải thích dự án này có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.
Theo Bloomberg News, Hoa Kỳ đang thúc giục Campuchia tỏ ra minh bạch hơn về dự án kênh đào trị giá 1,7 tỷ đô la, dự án mà các nhà quan sát cho rằng có thể được sử dụng để tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này. Trải dài khoảng 180 km từ Phnom Penh đến tỉnh ven biển Kép, kênh đào dự kiến được khởi công xây dựng vào cuối năm nay sau khi tập đoàn Cầu đường Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước đạt được thỏa thuận phát triển kênh đào này tại họp thượng đỉnh sáng kiến vành đai và con đường hồi tháng 10, 2023. Trả lời hãng tin Bloomberg về dự án nói trên, ông Wesley Holzer, một nhân viên ngoại giao đại sứ quán Hoa Kỳ ở Phnom Penh cho biết, người dân Campuchia và người dân các nước láng giềng sẽ được hưởng lợi từ sự minh bạch trong bất kỳ dự án quan trọng nào có tác động tiềm tàng đối với quản lý nước, sự bền vững nông nghiệp và an ninh khu vực. Kênh đào này có khả năng được sử dụng vào mục đích quân sự và đang gây lo ngại từ phía Việt Nam. Theo hãng tin Bloomberg, các học giả Việt Nam lo ngại dự án có thể hỗ trợ việc vận chuyển tàu quân sự từ Vịnh Thái Lan, nơi mà Washington tin rằng Trung Quốc đang xây dựng căn cứ ở nước ngoài đầu tiên ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đó là chưa kể mối quan ngại về tác động của môi trường của kênh đào, trong đó có nguy cơ là kênh đào sẽ được sử dụng để chuyển dòng nước khỏi sông Mekong.
Cũng về thời sự châu Á, vừa kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ngày hôm nay cho biết là Manila loại trừ kịch bản cho phép quân đội Mỹ có thể sử dụng thêm các căn cứ quân sự của Philippines ngoài 9 cơ sở đã quy định. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại Philippines là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược của Mỹ mở rộng liên minh tại châu Á-Thái Bình Dương. Manila cũng là một tiếng nói mạnh mẽ nhất trong cuộc đối đầu với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng trong cuộc gặp gỡ phóng viên nước ngoài sáng nay, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là ông không có ý định mở rộng thêm các căn cứ quân sự của Philippines để cho quân đội Mỹ vào hoạt động. Năm ngoái, Manila đã đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng 4 căn cứ quân sự cùng với 5 cơ sở khác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao DCA ký kết với Washington từ 2014. Còn liên quan đến thủ đô nước Pháp, đúng 5 năm sau vụ hỏa hoạn, nhà thờ Đức Bà Paris dần tìm lại vẻ đẹp vốn có.
Ngay trong tối xảy ra hỏa hoạn, ngày 15 tháng 4 năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi đi lời kêu gọi trợ giúp trùng tu lại nhà thờ Đức Bà và 846 triệu euro đã được quyên góp từ khắp nơi trên thế giới. Việc trùng tu được bắt đầu từ năm 2021 với sự tham gia của 250 doanh nghiệp và hàng trăm nghệ nhân, kiến trúc sư thợ mộc. Theo kế hoạch, nhà thờ có thể mở cửa trở lại vào đầu tháng 12 năm nay. Nhiều khó khăn về kỹ thuật đã được giải quyết, ví dụ như việc phục chế theo nguyên bản phần khung của mái ở gian giữa và nơi dành cho ca đoàn với những cây gỗ có tuổi đời trăm tuổi tại các khu rừng ở Pháp. Cây thanh gia gắn trên đỉnh nhà thờ và con gà trống đã được phục chế lại vào đầu tháng 12 năm ngoái. Cây đàn organ được cho là lớn nhất ở Pháp, dù không bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng bám đầy bụi trì, đã được làm sạch. 8.000 ống của cây đàn đã được lắp ráp lại và sẽ hoàn thành trong 6 tháng để khôi phục lại giọng hát của nhà thờ Đức Bà. Còn ở phía trong, các bức tường cũng đã được làm sạch, việc tu bổ phần mái vòm cũng như các trang trí khác cũng cần hoàn thiện. Các mái của gian giữa nhà thờ, khu vực thánh đường hoặc việc chế tạo các nội thất cũng sẽ được hoàn thành từ nay cho đến mùa hè. Phía bên ngoài nhà thờ, khu vực quảng trường và các lối vào cũng sẽ được dọn sạch từ mùa thu năm nay, được tu bổ, phủ xanh bởi thành phố Paris.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Apple dự trù tăng đầu tư vào Việt Nam sau chuyến thăm của Tim Cook. Trong chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn Apple cho biết ngày hôm nay sẽ tăng đầu tư vào các nhà cung cấp ở Việt Nam, nhưng không nêu rõ cụ thể là tăng bao nhiêu và vào lĩnh vực nào. Theo báo chí trong nước, ông Tim Cook ngày hôm nay cũng đã gặp các doanh nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ như Kalanote hay Ensaspeak của Việt Nam. Thông cáo của Apple cũng chỉ ra rằng tập đoàn này đã tăng gấp đôi đầu tư vào Việt Nam từ năm 2019 cho đến nay.
Hội nghị quốc tế cứu trợ nhân đạo Sudan tổ chức tại Paris, Pháp, Đức và Liên hiệp châu Âu đồng bảo trợ cho sự kiện mở ra vào ngày hôm nay với mục tiêu là quyên góp được 1 tỷ euro viện trợ cho Sudan. Ngay từ đầu cuộc hội nghị thì Pháp trong cương vị chủ nhà đã thông báo đóng góp 110 triệu euro, Mỹ cam kết 140 triệu. Và đúng 100 ngày trước Thế vận hội Paris 2024, Tổng thống Macron nêu lên khả năng thay đổi chương trình lễ khai mạc Olympic. Trả lời đài truyền hình tư nhân hôm nay, ông Macron cho biết là Pháp có chuẩn bị các kế hoạch B và C đề phòng mối đe dọa khủng bố. Ban tổ chức dự trù lễ khai mạc trong đêm 26 tháng 7 diễn ra dọc theo sông Seine. Thế nhưng các giới chức liên quan sẽ đánh giá lại tình hình an ninh và vào giờ chót nếu cần thì sẽ tập trung cả về Stade de France.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Israel, Iran tránh leo thang nguy hiểm ở Trung Đông, bài toán nan giải đối với Biden.
Bảo đảm một sự ủng hộ không gì lay chuyển đối với Israel nhưng là mọi cách để tránh xảy ra chiến tranh với Iran. Đây là một bài toán nan giải đang được đặt ra cho Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel đêm thứ Bảy vừa qua. Khi đứng ra bảo vệ Israel trước cuộc tấn công của Iran, Tổng thống Hoa Kỳ làm đúng theo cam kết của ông. Lực lượng Mỹ trong khu vực đã giúp Israel tiêu diệt hàng chục drone và tên lửa cho Iran. Washington nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ buộc phải trực tiếp bảo vệ Israel. Nhưng Hoa Kỳ lo ngại phản ứng của Israel đáp trả Iran có nguy cơ gây ra một vòng xoáy nguy hiểm ở Trung Đông, một kịch bản thảm họa mà mọi người lo ngại từ nhiều tháng qua trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở dải Gaza. Nói chung là Washington đang cố xoa dịu tình hình. Theo hãng tin AFP trên đài truyền hình Mỹ CNN hôm qua, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby đã tuyên bố, Tổng thống đã nói rõ, chúng tôi không muốn leo thang, chúng tôi không muốn một cuộc chiến kéo dài với Iran. Theo lời một quan chức cấp cao của Mỹ, xin miễn nêu tên, nói với các nhà báo, Hoa Kỳ cũng đã nói rõ là họ không có ý định tham gia vào các hành động mà Israel có thể tiến hành để trả đũa Iran. Quan chức này cũng tin rằng Israel không tìm cách leo thang đáng kể với Iran, mặc dù cuộc tấn công của Tehran nhằm mục đích phá hủy và giết chóc. Trong cuộc điện đàm ngay từ tối thứ Bảy, Tổng thống Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là hãy cân nhắc các rủi ro một cách cẩn thận và với cái nhìn chiến lược để tránh một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Dường như Washington tin rằng Tehran đã đạt được điều mà họ muốn, khi phô trương vũ lực để trả đũa cuộc tấn công được cho là của Israel vào lãnh sự quán của Iran ngày 1 tháng 4 tại Damascus khiến các quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Cũng đối với Mỹ, Israel đã thể hiện một cách ngoạn mục sức mạnh phòng thủ của mình bởi vì 99% tên lửa của Iran đã bị đánh chặn. Kể từ cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, 2023 và sau đó là cuộc tấn công của Israel tàn phá dải Gaza, ông Biden vẫn cố gắng tránh để xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực vì sợ Hoa Kỳ bị lôi kéo trực tiếp vào xung đột ở Trung Đông. Nhưng Tổng thống Mỹ hiện đang ở vào một vị thế nhạy cảm, chỉ trích Benjamin Netanyahu ngày càng mạnh, nhưng vẫn phải bảo đảm với Thủ tướng Israel về sự ủng hộ hoàn toàn của Washington. Hãng tin AFP trích dẫn lời ông Colin Clark, giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn Sufan Group, khẳng định điều này đặt ông vào một tình thế rất khó khăn. Theo ông, Biden nghi ngờ Netanyahu có ý đồ làm cho chiến tranh lan rộng ra khắp khu vực để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc chiến ở Gaza. Nhà nghiên cứu này cho rằng Thủ tướng Israel cũng đang cố gắng che giấu những bất đồng với chính quyền Biden về vùng lãnh thổ Palestine đang bị Israel bao vây và đang có nguy cơ bị nạn đói quy mô lớn. Một chuyên gia khác, James Ryan, cũng được AFP trích dẫn, nghĩ rằng Tổng thống Biden cố gắng kiềm chế Israel, nhưng Netanyahu đã cho thấy ông sẵn sàng trách nhiệm bất kỳ giới hạn nào mà Biden muốn áp đặt. Trong bối cảnh vận động tranh cử Tổng thống ở Hoa Kỳ, Joe Biden đang chịu nhiều áp lực. Ông bị cánh tả trong đảng Dân Chủ chỉ trích về thảm họa nhân đạo ở Gaza và bị đảng Cộng Hòa bảo thủ trách cứ là quá mềm yếu. Trên đài truyền hình CNN hôm qua, ông John Bolton, cựu cố vấn của Donald Trump, đã nói nếu Joe Biden khuyến khích Israel không trả đũa, thì đó là điều đáng xấu hổ cho Hoa Kỳ. Ông kêu gọi Israel nên tấn công để triệt tiêu chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Việt Nam có thể giúp được gì Bắc Triều Tiên để gỡ thế cô lập. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston ở Mỹ. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Cúp Châu Á U23 Qatar kỳ vọng vào đội tuyển dưới tay huấn luyện viên người Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thùy Dương nói về đề tài Iran và Israel từ sự hợp tác ngấm ngầm cho đến mối thâm thù không che giấu.
Thưa quý vị, Israel và Iran hôm 14 tháng 4 tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều tố cáo đối phương là mối đe dọa chính cho Trung Đông. Cả Tel Aviv và Tehran kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào kẻ thù chuyển kiếp của họ. Xung đột Israel-Iran từ lâu nay bị xem là một trong những nguy cơ chính gây bùng nổ bạo lực trong khu vực Trung Đông, vốn đã bị xem là thùng thuốc súng có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Vụ Iran trực tiếp tấn công Israel theo quy mô lớn chưa từng có trong đêm 13 dạng sáng 14 tháng 4 nhằm trả đũa việc lãnh sự quán Iran tại Damascus bị tấn công cách này 2 tuần thực ra chỉ là trường mới nhất trong mối quan hệ thù hằn kéo dài suốt hơn 40 năm qua tính từ cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Đây có thể được xem là dấu mốc khiến mối quan hệ giữa Israel và Iran vốn từng có thời gian dài hợp tác từ thương mại đến tình báo, quân sự chuyển thành mối thâm thù không đội trời chung.
Iran và Israel đã có thời là đồng minh.
Quan hệ đối đầu căng thẳng lâu năm giữa Iran và Israel khiến nhiều người quên hai nước hiện xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, đã từng có thời gian dài tương trợ nhau. Báo Le Figaro ngày 14 tháng 4 nhắc lại là 2 năm sau khi nhà nước Israel ra đời, đến năm 1950, Iran là nước Hồi giáo thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ công nhận nhà nước Israel, dù Tehran chống lại kế hoạch phân chia Palestine của Liên Hiệp Quốc. Iran cũng là nơi có cộng đồng người Do Thái đông nhất ở Trung Đông, và Israel có cơ quan ngoại giao lớn ở Iran. 40% nhu cầu dầu mỏ của Israel là nhập từ Iran. Đổi lại, Iran nhập khẩu vũ khí, công nghệ và nông sản của Israel. Savak, lực lượng cảnh sát chính trị đáng gờm của Iran, được thành lập vào năm 1957, chính là nhờ có sự giúp đỡ của các cơ quan tình báo CIA của Mỹ và Mossad của Israel. Đến năm 1977, Iran và Israel thậm chí còn bắt đầu hợp tác chế tạo tên lửa đạn đạo.
Từ khi nào mà quan hệ chính thức giữa đôi bên đảo chiều?
Vào năm 1979, với việc thành lập chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran, Tehran đã chấm dứt mọi quan hệ chính thức với Israel và không công nhận nhà nước Israel cũng như hộ chiếu Israel. Tehran thay thế Đại sứ quán Israel bằng Đại sứ quán Palestine và chìa khóa của Đại sứ quán này được Tehran giao cho Tổ chức Giải phóng Palestine PLO. BBC ngày 11 tháng 4 trích dẫn Ali Vaez, giám đốc chương trình về Iran của tổ chức nghiên cứu Crisis Group. Theo đó, sự thù địch đối với Israel là trụ cột của chế độ Iran mới, tức là chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran, thành lập sau cách mạng năm 1979. Bởi vì nhiều nhà lãnh đạo của nước này đã huấn luyện và tham gia các hoạt động du kích với người Palestine ở nhiều nơi như Liban và bày tỏ nhiều thiện cảm với họ. Ngoài ra, chuyên gia Vaez cũng nhận định chế độ Iran mới muốn thể hiện mình là một cường quốc Hồi giáo và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa cho người Palestine chống lại Israel, điều mà các nước Ả Rập Hồi giáo khi đó đã từ bỏ. Dẫu vậy, các quan hệ thương mại giữa Israel và Iran vẫn được duy trì dù là theo diện không chính thức trong chiến tranh Iran-Iraq từ năm 1980 đến 1988. Tel Aviv thậm chí vẫn chuyển tên lửa cho Tehran. Chuyện này được tiết lộ là một phần của thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Iran, còn được gọi là Iran Gate hoặc Iran Contra, nhằm mục đích giải thoát cho các con tin người Mỹ bị giam giữ ở Liban.
Nhưng do đâu mà Iran và Israel trước đây kín đáo hợp tác với nhau, dù Iran ủng hộ Palestine?
BBC nhắc lại là trước năm 1979, Iran là một chế độ quân chủ do các Shah của triều đại Pahlavi cai trị và là đồng minh lớn của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Do đó, người sáng lập nhà nước Israel và cũng là thủ tướng đầu tiên của Israel, David Ben-Gurion, đã tìm kiếm và thiết lập được tình bạn hữu với Iran để chống lại việc các nước láng giềng Ả Rập bác bỏ nhà nước Do Thái Israel. Về phía Iran, cũng đối đầu với Ả Rập Xê Út, một nước lớn khác trong khu vực Trung Đông, Tehran nhận thức được rằng Iran là một nước Ba Tư và theo hệ phái Shia trong thế giới Hồi giáo mà phần lớn là các nước Ả Rập và theo hệ phái Sunni. Vẫn theo Ali Vaez, giám đốc chương trình về Iran của tổ chức nghiên cứu Crisis Group được BBC trích dẫn trong bài viết đăng ngày 11 tháng 4, thì chế độ Iran nhận thức được sự cô lập của mình và bắt đầu phát triển một chiến lược nhằm ngăn chặn nguy cơ một ngày nào đó các kẻ thù của Tehran tấn công vào lãnh thổ Iran. Như vậy là Israel và Iran phải cùng đối phó với một số nước láng giềng Hồi giáo trong khu vực Trung Đông. Sự hợp tác giữa Tehran và Israel từ những năm 1947 vì thế bị xem là mang tính tình thế và cơ hội. Chính sách hợp tác này được giữ kín, nhất là phía Tehran, do Iran lo ngại sự phản đối từ giới giáo sĩ Hồi giáo Shia trong nước, cũng như sự phản ứng từ các nước Hồi giáo láng giềng vốn quyết tâm xóa sổ hoàn toàn nhà nước Israel.
Vậy sự thù địch đến từ đâu?
Theo chuyên gia Vaez của tổ chức nghiên cứu Crisis Group, mặc dù chế độ Tehran chính thức cắt đứt quan hệ với Israel sau cách mạng năm 1979, nhưng phải đến những năm 1990 thì sự thù hằn của phía Israel mới thực sự bùng phát. Mặc dù có hợp tác, nhưng đôi bên cũng có sự cạnh tranh vị thế lãnh đạo trong khu vực. Một mạng lưới các tổ chức liên kết với Tehran ra đời và phát triển nhanh chóng, tiến hành các hành động vũ trang có lợi cho Iran, trong đó phải kể đến lực lượng Hezbollah ở Liban mà Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đều xem là khủng bố. Trục kháng chiến của Iran đến nay trải đến tận Liban, Syria, Iraq và Yemen. Mục tiêu chung của các lực lượng trong trục kháng chiến này là bảo vệ khu vực khỏi các mối đe dọa từ Mỹ và Israel, như nhận định của chuyên gia Vaez trong một bài viết của BBC đăng ngày 27 tháng 3. Chính quyền Iran xem Israel là chư hầu của Mỹ trong vùng Trung Đông và không có quyền tồn tại. Tehran gọi Israel là tiểu ác quỷ, còn Mỹ là đại ác quỷ. Israel đương nhiên không để yên và đã tiến hành các cuộc tấn công, hành động thù địch khác với Iran và các đồng minh của chế độ Tehran, thường là ở các nước thứ ba mà họ tài trợ và hỗ trợ các nhóm vũ trang chiến đấu chống lại những nước thân Iran. Cuộc chiến giữa Iran và Tehran được gọi là cuộc chiến tranh trong bóng tối, vì hai nước đã tấn công lẫn nhau, nhưng trong nhiều trường hợp, hai bên đều không chính thức thừa nhận tham gia. Israel luôn tìm cách thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran và ngăn chặn nguy cơ chế độ Tehran chế tạo ra vũ khí nguyên tử. Tel Aviv không tin rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích dân sự và theo nhiều nguồn tin, chính các cơ quan của Israel phối hợp với Hoa Kỳ đã phát triển virus tin học Stuxnet gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạt nhân của Iran hồi đầu những năm 2000. cuộc nội chiến nổ ra ở Syria kể từ năm 2011 là một nguồn cơn đối đầu khác giữa Israel và Iran. Theo các cơ quan tình báo phương Tây, Iran đã gửi tiền, vũ khí và người đào tạo, huấn luyện để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại quân nổi dậy đang tìm cách lật đổ chế độ, khiến Israel lo ngại. Tel Aviv cho rằng nước láng giềng Syria là một trong những tuyến đường chính mà Iran chuyển vũ khí và thiết bị tới cho lực lượng Hezbollah ở Liban.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Hội đồng Bảo an, Iran và Israel tố cáo nhau là mối đe dọa đối với hòa bình ở Trung Đông. Ukraine tăng cường lực lượng bảo vệ Shasif Yar ở miền Đông. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị xét xử hình sự trong vụ án Stormy Daniels. Mỗi ngày một sự kiện, Israel và Iran tránh leo thang nguy hiểm ở Trung Đông, bài toán nan giải đối với Biden. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Iran tấn công Israel cuối tuần qua là trọng tâm chú ý của báo chí Pháp. Bên cạnh đó là việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hầu tòa, Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc, là qua chạy tít cận đông trước nguy cơ leo thang. Tương tự với Liberation, Iran, Israel sẽ leo thang tới đâu? Lizico nói về Israel và Iran trước thách thức hạn chế leo thang. Le Figaro lo âu trước mối đe dọa bùng nổ khi Iran tấn công Israel.
Lysico mô tả đêm trắng của người dân Israel khi chờ đợi hàng trăm drone và hỏa tiễn từ Iran bay tới nước mình. Báo chí Israel dẫn lời các viên chức Mỹ đã loan báo vào tối thứ Bảy và truyền hình thậm chí còn cho biết cả giờ giấc dự đoán. Chẳng hạn các drone phải mất 8 đến 9 tiếng đồng hồ mới đến được mục tiêu. Hỏa tiễn hành trình 2 giờ, còn hỏa tiễn đạn đạo chỉ mất 12 phút.
Nhiều người dân chán mắt vào màn hình suốt đêm dù quân đội nói rằng không phải lo sợ. Họ chỉ thở phào nhẹ nhõm vào sáng sớm Chủ nhật khi nghe thông báo 99% đã bị bắn hạ khi đang bay. Kèm theo đó là sự tự hào về công nghệ của đất nước. Kết quả rất tuyệt vời. Toàn bộ 170 drone đều bị chặn trước khi bay đến không phận Israel. 30 hỏa tiễn hành trình cũng chịu chung số phận. Chỉ có khoảng mười mấy trong tổng số 120 hỏa tiễn đạn đạo xuyên qua được bức tường phòng vệ, và duy nhất một mục tiêu bị đánh trúng là căn cứ không quân Netavim, nhưng không mấy thiệt hại. Các phi cơ vẫn làm nhiệm vụ bình thường. Điều quan trọng là nhà nước Do Thái được sự trợ giúp tối đa của một liên minh quốc tế thực sự. Mỹ, Anh, Pháp, Jordani đều tham gia bắn chặn. Một sự hãnh diện nữa là hệ thống lá chắn tên lửa thế hệ mới Arrow 3 đã chứng tỏ hiệu quả trong điều kiện khó khăn nhất. Tuy nhiên, theo kênh truyền hình được theo dõi nhiều nhất là kênh 12, cái giá phải trả cho vài tiếng đồng hồ pháo bông này vượt quá 100 triệu đô la. Chính quyền thận trọng cho các trường học ngưng hoạt động, hủy bỏ lễ hội, cấm các cuộc biểu tình trên 1.000 người cho tới khi có lệnh mới. Le Figaro nhận thấy Iran đã chọn lựa kịch bản táo bạo nhất, nhiều rủi ro nhất và đã thất bại nặng nề. Có quốc gia nào trên thế giới đối phó được trận bão lửa khủng khiếp này với rất ít thiệt hại như Israel? Tehran nói rằng đã kiềm chế, nhưng thực ra cũng đã cố làm bão hòa vòng sắt của Israel. Chính phủ Netanyahu có thể hài lòng với chiến thắng cả về quân sự lẫn ngoại giao, không chỉ Washington mà cả London, Paris và Amman đều nhanh chóng trợ giúp, một sự phối hợp vượt lên cả mọi mong đợi.
Liberation cho rằng với hai nước đều quan tâm trước hết đến nội tình, dường như sự việc khó có thể dừng lại. Iran đã đẩy Trung Đông vào một thời kỳ bất định. Tehran oanh kích trực tiếp vào Israel với quy mô chưa từng thấy, chứ không còn thông qua các lực lượng tay sai trong khu vực là Hezbollah, Houthi và Hamas. Cuộc xung đột Palestine được mở rộng thành chiến tranh khu vực dù chưa định hình.
Tuy kết quả cuộc tấn công của Iran về quân sự là thảm hại, là con số 0, nhưng vẫn là một sự tuyên chiến vượt qua tầm mức trả đũa tương xứng vụ oanh kích lãnh sự quán ở Syria. Như vậy, Israel không có chọn lựa nào khác là trả đũa tương tự, nói cách khác là làm khủng hoảng sâu sắc hơn. Liberation lưu ý, bối cảnh là xung đột giữa Iran và Pakistan, vụ tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Kerman. Thêm vào đó, tòa phá án Argentina tuần trước khẳng định vụ khủng bố vào đại sứ quán Israel ở Buenos Aires làm 29 người thiệt mạng năm 1992 là do Iran giật dây. Những sự kiện này làm thêm tính chính danh cho việc nhà nước Do Thái trả đũa đang sa lầy ở Gaza. Ông Netanyahu có cơ hội nhấn mạnh đến an ninh, trong khi các giáo sĩ thúc đẩy dân tộc chủ nghĩa để làm quên đi khủng hoảng kinh tế và phản kháng xã hội. Một nhân tố khác không thể đánh giá thấp là việc xuất khẩu vũ khí, vốn đã đạt kỷ lục trong năm ngoái của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Israel, Iran. Hình ảnh ngoạn mục khi hệ thống vòm sắt tiêu diệt mấy chục hỏa tiễn đạn đạo đang bay vô cùng thuyết phục đối với những khách hàng còn do dự. Đức đã mua của Israel một hệ thống với giá 4 tỷ euro. Tương tự đối với Iran, các drone tự sát là trợ thủ đắc lực cho quân Nga ở Ukraine.
Ông Antoine Babous, giám đốc đài quan sát các nước Ả Rập OPA nhận định trên báo Lezico là Israel có cơ hội phá vỡ tầm vóc quốc tế của Iran. Dù có rất nhiều lời kêu gọi kiềm chế, nhưng Israel không thể khoanh tay đứng nhìn, và vụ tấn công cuối tuần qua là cơ hội để Tel Aviv tìm lại ưu thế tương quan lực lượng trước Iran.
Chuyện dài nhiều kỳ chưa thể chấm dứt ở đây. Iran đã chứng tỏ dám tấn công vào lãnh thổ Israel. Tehran hy vọng giữ được thể diện và muốn dừng lại, nhưng chính quyền Shia chỉ giữ được mặt mũi đối với người dân của mình vì thực ra là một thất bại. Những vật thể bay của Iran đã bị bắn tan tành trước khi chạm đất. Về cách đáp trả, Israel sở hữu các tàu ngầm trang bị hỏa tiễn đang tuần tra ở vịnh Persia. Có những hỏa tiễn đất đối đất mạnh liệt và chính xác. Những quả bom hạng nặng có thể thả xuống những địa điểm chiến lược của Iran từ những phi cơ được tiếp tế trên không. Tuy nhiên, chỉ Hoa Kỳ mới có phương tiện gây thiệt hại nặng nề cho Tehran, ngay cả làm chậm lại đáng kể chương trình nguyên tử. Có điều hiện Washington muốn tránh mọi sự leo thang. Đó là vì 2024 là năm bầu cử. Mỹ cũng đang bận rộn với cuộc chiến tranh ở Ukraine và phải đối phó với Trung Quốc. Trả lời La Croix, nhà nghiên cứu Eloise Fayette của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho rằng khó thể có việc đánh trả vào lãnh thổ Iran. Khả năng mạnh nhất là tấn công vào Iran bằng chiến đấu cơ và hỏa tiễn đạn đạo, có thể nhắm cả vào các cơ sở nguyên tử. Tuy nhiên, những địa điểm này được bảo vệ rất cẩn mật. Nếu thất bại sẽ phản tác dụng. Israel có thể chọn đánh vào Hezbollah hay các nhân vật quan trọng của Iran ở Liban. Như vậy, sẽ mở ra một mặt trận thứ hai tại nước này. Nhà nước Do Thái có khả năng chiến đấu trên cả hai mặt trận cùng lúc, nhất là Gaza đã bị tiêu hủy nặng nề và Cisjordani vẫn chưa có biến động. Vấn đề là có chịu đựng được lâu dài hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Lysenko rút ra bài học đầu tiên về một cuộc leo thang đã được báo trước. Khi lần đầu tiên bắn sang lãnh thổ Israel 300 drone và hỏa tiễn, Iran đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Tehran đặt Hoa Kỳ vào trung tâm xung đột Trung Đông và cho thấy chất lượng của tình báo Mỹ.
Năm 2022, Washington đã không nhầm lẫn khi cảnh báo Nga sẽ xâm lăng Ukraine, và lần này cũng vậy. Mỹ muốn đứng ra xa, nhưng một mặt bị kẹt giữa Israel và Iran, mặt khác là tham vọng đế quốc của Putin. Hoa Kỳ không thể tập trung vào việc đối đầu với địch thủ Trung Quốc. Với vụ tấn công này, Tehran không chỉ khiến Hoa Kỳ phải đóng vai trò trung tâm, mà còn giúp Israel ra khỏi tình trạng cô lập về ngoại giao. Những nước rất khác nhau như Hoa Kỳ, Jordani, Anh, Pháp đều hoàn toàn đứng về phía Israel. Cuộc chiến tranh Gaza khiến Israel bị coi là kẻ tấn công, dù là nạn nhân của vụ khủng bố vô cùng dã man hôm 7 tháng 10. Nhưng kể từ đêm thứ Bảy, vị trí đã đảo ngược. Tehran mới là hiệu chiến. Iran cũng làm cho thế giới thấy được ưu thế công nghệ áp đảo của nhà nước Do Thái và đồng minh chính là Hoa Kỳ.
Tại sao Iran lại bộc lộ điểm yếu thay vì điểm mạnh của mình? Tại sao chỉ phản ứng yếu ớt sau vụ nước Mỹ của Donald Trump tiêu diệt tướng Soleimani hồi tháng Giêng năm 2020, mà nay Tehran lại chọn lựa leo thang vào tháng 4? Có thể nghĩ rằng cũng như Putin, các giáo sĩ Hồi giáo đã tự đánh giá quá cao và coi thường đối thủ.
Từ năm 2020 tới 2024, thăng bằng khu vực đã thay đổi. Kabul sụp đổ, Israel trong ngõ cụt ở Gaza, nên Iran coi đây là cơ hội. được các chế độ độc tài khác từ Moscow đến Bắc Kinh ủng hộ, Iran cho rằng không nên bỏ qua dịp may. Hiệu quả hầu như toàn bộ của vòng sắt khiến Kiev cũng mơ đến, nhưng Israel chỉ lớn bằng vài tỉnh của Pháp, còn Ukraine rộng bằng cả nước Pháp. Những gì diễn ra đêm 13 rạng 14 tháng 4 chứng minh Nga chỉ mạnh vì phương Tây yếu đuối, đặc biệt là sự tê liệt của Hạ viện Mỹ. Đoàn kết trong việc bảo vệ Israel, phương Tây có thể áp đặt được sự kiềm chế của Jerusalem hay không? Hamas, Hezbollah, Houthi không thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ về chính trị, tài chính và quân sự của Iran. Biden vừa ủng hộ mạnh mẽ Israel nhưng đồng thời gây áp lực để tránh Netanyahu chấn tới.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Việt Nam giúp được gì Bắc Triều Tiên để gỡ thế cô lập. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston ở Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Bắc Triều Tiên muốn tăng cường hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam lên một tầm cao mới. Sau nhiều năm đóng cửa chống dịch COVID-19, Bình Nhưỡng dường như đang nối lại hoạt động ngoại giao với các nước bằng hữu ở trong vùng và ASEAN trong bối cảnh bị cô lập, một phần là do phải đóng cửa nhiều cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Khi chọn đến thăm ba nước, Trung Quốc, đối tác hàng đầu, Việt Nam, nước có cùng hệ tư tưởng, và Lào, nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024, chính quyền Bình Nhưỡng muốn khẳng định là vẫn còn bạn. Ông Kim Song Nam, ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3 là nhằm tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai đảng. Vấn đề hợp tác kinh tế được đề cập ở quy mô địa phương khi phái đoàn Bắc Triều Tiên thăm thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3. Theo dự kiến, vào tháng 6 tới đây, một phái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi thăm và làm việc tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Hà Nội có thể hợp tác với Bình Nhưỡng trên những lĩnh vực nào trong bối cảnh Bắc Triều Tiên bị trừng phạt quốc tế, còn Việt Nam thì thắt chặt hợp tác với hai đối thủ của chế độ Kim Jong Un là Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên có thể trông cậy vào Việt Nam để phá vỡ bớt thế cô lập trên trường quốc tế hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ để hiểu thêm về vấn đề này. Thưa nhà nghiên cứu Xuân Khang, Việt Nam là một trong ba nước cùng với Trung Quốc và Lào nằm trong chuyến công du của phái đoàn Bắc Triều Tiên do ông Kim Song Nam dẫn đầu. Thì mục đích của chuyến công du này là gì?
Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2023 đã đóng cửa ít nhất 7 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trong đó có một số cơ quan đóng ở các đối tác truyền thống như là Uganda và Angola, hai quốc gia mà Triều Tiên duy trì hiện diện ở châu Phi. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì họ cũng đóng cửa lãnh sự quán ở Hồng Kông. Và việc đóng cửa các cơ quan đại diện ở nước ngoài cho thấy rằng Bắc Triều Tiên đang gặp phải các khó khăn về kinh tế do cấm vận quốc tế và họ không còn nguồn tiền để duy trì các cơ quan đại diện mà họ cho rằng không mang lại đủ lợi ích kinh tế cho nước họ. Thì cũng cần phải hiểu rõ rằng do Bắc Triều Tiên bị cấm vận quốc tế nên là từ trước đến nay thì họ vẫn luôn dựa vào những cái cơ quan đại diện ở nước ngoài để mang lại ngoại tệ cho nước họ. Nên là việc đóng cửa các cơ quan này là một chỉ dấu cho thấy là những cái cấm vận quốc tế của Liên Hợp Quốc đang có hiệu quả rõ rệt và làm giảm số lượng cơ quan đại diện nước ngoài của Bắc Triều Tiên xuống còn 44. Dễ dàng thấy việc đóng cửa hàng loạt các cơ quan đại diện đang đẩy Bắc Triều Tiên vào một tình thế là bị cô lập khi là nước đối địch Hàn Quốc ngày càng mở rộng mạng lưới ngoại giao của mình. Gần đây nhất là Seoul đã thành công thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, một đồng minh ý thức hệ quan trọng của Bắc Triều Tiên. Và nếu nhìn rộng hơn, khi mà so sánh giữa số lượng các nước mà Hàn Quốc và Triều Tiên có quan hệ ngoại giao hay là có các cái trụ sở ở đại diện nước ngoài, thì Hàn Quốc có khoảng 180 cơ quan đại diện, trong khi Bắc Triều Tiên hiện nay chỉ còn có 44. Việc Bắc Triều Tiên không đóng cửa cơ quan đại diện ở Việt Nam, cũng như Việt Nam nằm trong chuyến công du ba nước của phái đoàn Bắc Triều Tiên, cho thấy là Bình Nhưỡng vẫn rất còn coi trọng mối quan hệ truyền thống với Hà Nội, hay rộng hơn là đối với các nước cộng sản châu Á khác, khi phái đoàn Bắc Triều Tiên cũng đã đến thăm cả Trung Quốc và Lào. Mục đích chính của chuyến thăm này là nhằm giảm bớt sự cô lập của chính quyền Bình Nhưỡng sau khi đóng cửa hàng loạt các cơ quan đại diện ở nước ngoài.
Vậy Bắc Triều Tiên có thể đặt kỳ vọng gì khi thăm Việt Nam?
Quan hệ Việt Nam với Bắc Triều Tiên trên đà phát triển trong giai đoạn từ cuối năm 2018 cho đến đầu năm 2019, khi Triều Tiên có những chuyến thăm cấp cao đến Việt Nam, và đỉnh điểm nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019 để tham dự thượng đỉnh Mỹ-Triều với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Và đó cũng là lần đầu tiên một lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên đến thăm Việt Nam kể từ chuyến thăm Hà Nội vào năm 1964 của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Hai nước đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế cũng như tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch. Bắc Triều Tiên mong muốn thúc đẩy du lịch với Việt Nam và hai nước đã có những cuộc đối thoại về mở đường bay thẳng. Và chương trình Một cuộc đua kỳ thú phiên bản Việt Nam vào năm 2019 đã được Bắc Triều Tiên cấp phép quay một chặng đua ở Bình Nhưỡng để quảng bá hình ảnh Triều Tiên rộng rãi hơn đến với khán giả Việt Nam. Và đây cũng là một sự kiện chưa từng có tiền lệ khi mà Bắc Triều Tiên cho phép một chương trình truyền hình thực tế ở nước ngoài quay phim ở Bình Nhưỡng. Và mặc dù là chương trình truyền hình thực tế này không phải là truyền hình trực tiếp, nhưng mà đó cũng là một cái chỉ dấu rất lớn đến là Bắc Triều Tiên muốn mở cửa với thế giới. Và ít nhất là đối với những đối tác truyền thống như là Việt Nam, thì quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên lại bị chững lại sau năm 2019 do đại dịch COVID-19 khi cả Bắc Triều Tiên lẫn Việt Nam đều đã đóng cửa biên giới. Thì Bắc Triều Tiên mới chỉ mở lại biên giới một cách hạn chế từ giữa năm 2023 để đón phái đoàn từ Nga và Trung Quốc đến tham dự 70 năm ký kết hiệp định đình chiến hai miền Triều Tiên. Và đầu năm nay thì Bắc Triều Tiên đã đón những đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến từ Nga sau hơn 4 năm chống dịch. Và hiện giờ Bắc Triều Tiên cũng mới chỉ cấp lại visa đối với những thương nhân của Trung Quốc để nối lại kinh tế giữa hai nước. Nước này cũng đang đẩy mạnh xây dựng các khu du lịch trong nước để sớm có thể mở rộng công nghiệp du lịch để đón khách nước ngoài. Và cần phải nói rõ rằng công nghiệp du lịch là một trong những nguồn thu không bị Liên Hợp Quốc cấm vận. Do đó thì Bắc Triều Tiên có thể thu được ngoại tệ từ nước ngoài một cách hợp pháp. Có thể thấy rằng là Bắc Triều Tiên mong muốn nối lại hợp tác kinh tế và du lịch hai nước đã thỏa thuận từ trước dịch 2019 thông qua chuyến thăm của phái đoàn Bắc Triều Tiên do ông Kim Song Nam, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị dẫn đầu. Và với việc Bắc Triều Tiên đã đóng cửa một lượng lớn các số lượng cơ quan đại diện ở nước ngoài, thì những nước mà họ vẫn còn giữ đại diện như Việt Nam sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong chính sách ngoại giao của Bắc Triều Tiên trong thời gian tới.
Hà Nội có thể làm được gì cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh chế độ Kim Jong-un đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế, còn Việt Nam thì lại thắt chặt quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc?
Ra thì quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên cũng đã không còn được như giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi mà Bắc Triều Tiên đã giúp đỡ chính quyền Hà Nội bảo vệ không phận miền Bắc ở các cuộc ném bom của Mỹ. Và đặc biệt hơn là chính Chủ tịch Kim Nhật Thành còn có một lời mời chào với chính quyền Hà Nội lúc đó, đó là Bắc Triều Tiên sẵn sàng gửi cả lính đánh bộ nếu như Hà Nội cho phép. Thì sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc vào năm 1992, thì quan hệ Việt-Hàn đã phát triển nhanh chóng nhờ chia sẻ lợi ích về kinh tế. Trái lại thì quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên thì lại bị chững lại do Triều Tiên gặp phải khủng hoảng kinh tế và họ đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Khủng hoảng kinh tế của Triều Tiên tồi tệ đến mức mà chính Triều Tiên còn không đủ tiền để trả những khoản nợ mua gạo từ Việt Nam vào năm 1996. Chính những điều này đã làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước. Và Việt Nam nhận thấy rằng có thể phát triển quan hệ kinh tế với Bắc Triều Tiên và giúp đỡ nước này tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế nhờ sử dụng cảng biển của Việt Nam để trao đổi hàng hóa bị Liên Hợp Quốc cấm vận như là than đá hay là dầu mỏ. Tuy nhiên thì những cái triển vọng này đang ngày càng giảm khi cả Mỹ và Hàn Quốc đều đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội thi hành các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên trong các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Việt Nam. Đơn cử nhất là vào chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tháng 6 năm 2023, thì Tổng thống Hàn Quốc đã trực tiếp kêu gọi Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác coi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa an ninh của khu vực. Và Tổng thống Hàn Quốc cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam để kiềm chế mối đe dọa an ninh từ Bắc Triều Tiên. Trong hoàn cảnh hiện nay, Việt Nam cần phải cân đo đong đếm quan hệ lợi ích kinh tế của họ với Hàn Quốc và Mỹ so với Bắc Triều Tiên. Và rõ ràng thì hiện giờ thì lợi ích kinh tế Việt Nam đối với Hàn Quốc vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn là lợi ích kinh tế của Việt Nam với Bắc Triều Tiên. Do vậy thì khả năng cao Hà Nội vẫn sẽ chỉ giúp đỡ được Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ, không làm tổn hại đến lợi ích kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử một phái đoàn đến Bình Nhưỡng vào tháng 6 tới đây, có thể là nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế. Việc cử một phái đoàn cấp địa phương liệu có phải là để nhằm tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác như là Mỹ và Hàn Quốc hay không?
Thực ra, nếu như là chính phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Bình Nhưỡng thì cũng như là một cuộc gặp đáp lễ do phái đoàn công du Bắc Triều Tiên do ông Kim Song Nam dẫn đầu. Thay vì là chính quyền Hà Nội gửi một phái đoàn đến Bắc Triều Tiên thì chỉ là một phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh, có thể cho thấy là Việt Nam không muốn phá hoại quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc hay là quan hệ Việt Nam với Mỹ. Và cần phải nói rõ, việc gửi phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy là Việt Nam ưu tiên phát triển kinh tế, nhất là quan hệ du lịch giữa Việt Nam Bắc Triều Tiên, và không gửi bất kỳ một cái tín hiệu nào là Hà Nội ủng hộ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hay tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang ở Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua chủ đề Cúp châu Á U23 tại Qatar.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tới Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 tới đây. Hành trình của đội tuyển trẻ Việt Nam đang thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các nhà quản lý bóng đá Việt Nam trong bối cảnh ông thầy người Pháp Philippe Thuchier vừa phải từ chức sau một loạt thất bại với đội tuyển quốc gia, và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lo tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới vẫn theo hướng thiên về thầy ngoại. Ông Hoàng Anh Tuấn, người đã từng có khá nhiều thành công với đội tuyển trẻ, có làm được điều gì khác biệt như kỳ vọng của không ít người hâm mộ khi kế thừa công việc còn đang dang dở của huấn luyện viên Pháp? Với lực lượng đa phần đã được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 có hy vọng gì ở giải đấu Qatar lần này? Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Qatar để dự Cúp châu Á lần này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Hoàng Anh Tuấn. Sau những thất vọng với ông thầy Pháp ở đội tuyển quốc gia thì tuyển trẻ U23 đang được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng và có những niềm tin nhất định.
Ngoài cái đội tuyển quốc gia là cái đội tuyển mà có cái cấp độ cao nhất thì đội U23 cũng là một cái đội tuyển được người hâm mộ là người ta theo dõi và người ta quan tâm. Là bởi vì cái thành tích của đội U23 của Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2016 cho tới bây giờ là liên tiếp trong 5 kỳ đều lọt vào cái giải U23 của cấp châu lục. Và đặc biệt trong đó, đó tại cái kỳ năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc thì cái đội tuyển của U23 của mình cũng vào đến trận chung kết. Và đó là cái thành tích cao nhất. Đến năm 2022 vừa rồi tại Uzbekistan thì cái đội U23 Việt Nam cũng vào đến tứ kết. Thì phải nói rằng là người hâm mộ rất là quan tâm, và cái giải này cũng là một cái giải rất là quan trọng bởi vì nó tranh cái suất để dự cái Olympic tại Paris, đồng thời nó cũng khẳng định cái vị thế của bóng đá trẻ tiệm cận với đội tuyển quốc gia. Do đó cho nên là nhất là sau cái thời kỳ mà gọi là đội tuyển quốc gia của chúng ta vừa rồi không có thành công ở cái kênh cái vòng loại của World Cup.
Trong cái tình hình lực lượng hiện nay của đội tuyển U23 Việt Nam thì rõ ràng đây là một cái giải đấu rất khó khăn và rất ít hy vọng và đội tuyển Việt Nam đi xa, nhưng người hâm mộ thì vẫn cứ gửi gắm rất nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh là ông huấn luyện viên Pháp Thuchier vừa chia tay với bóng đá Việt Nam, trong đó có việc dẫn dắt U23. Ông nhận định gì về cái tình hình lực lượng cầu thủ của U23 Việt Nam dự Qatar lần này?
Cái lực lượng hiện tại đó, sau khi chốt là danh sách, đây là những cái cầu thủ mà được gom góp lại từ 12 cái câu lạc bộ của V-League. 23 cái cầu thủ mà chúng ta đã đăng ký đó, thì ngoài thủ môn Trần Tuấn Kiên là chưa chơi trận nào cho đội U23, còn lại thì đều đã có mặt. Và đặc biệt là có rất là nhiều cầu thủ mà cái đội U23 này đó thì nó có đến 15 cầu thủ đã từng giành cái chiếc vô địch của cái khu vực Đông Nam Á U23 vào năm rồi, mà do chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện tại đã đang dẫn dắt. Đặc biệt là hiện tại là có 5 cầu thủ trong cái đội hình của đội tuyển quốc gia và là những cầu thủ cũng khá là trụ cột. Thì như vậy, đây là một cái đội hình mà nếu mà nói sau cái lứa mà năm 2018 ở Thần Châu đấy, thì cái lứa này là những cầu thủ có kinh nghiệm đã được trui rèn khi được gọi lên đội tuyển quốc gia của thời ông Philippe Thuchier. Cho nên chúng ta cũng phải nói là cái thừa kế này cũng rất là tốt. Do đó cho nên đây là cái danh sách mà chúng ta nói là tốt nhất ở vào cái thời điểm hiện tại. Và nếu mà chúng ta nói về thuận lợi đó, thì đây là các cầu thủ mà có kinh nghiệm. và đã từng chơi cho đội tuyển quốc gia và cũng đã từng chơi cho đội U23. Cái thứ hai nữa đó là khác với lại huấn luyện viên Philip Roger thì ông Hoàng Anh Tuấn đã từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ, và cái cách của ông ta tức là tạo một cái lối chơi nó có linh hoạt hơn, nó không có cứng nhắc chủ và cũng khá là chủ động. Như vậy có nghĩa là một cái lối chơi nó khác và ông sẽ xây dựng một cái đội hình theo cái cách nghĩ của ông. Riêng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì đây là một huấn luyện viên mà có thể nói là giàu thành tích nhất của đào tạo trẻ mà khi nắm các đội tuyển trẻ. Với cái thành tích mà tốt nhất là năm 2016, ông đã đưa cái đội tuyển U20 của Việt Nam vào cái giải thế giới. Cái thứ hai nữa là năm rồi thì là cũng dẫn dắt cái đội U23 để dự và giành cái chức vô địch của cái Đông Nam Á của U23. Và đây là một huấn luyện viên mà theo nhận định của giới chuyên gia đó thì là ông có sự linh hoạt rồi cũng quyết liệt, cũng rất là táo bạo khi mà chơi với các đội Ả Rập cũng dám như là ăn miếng trả miếng.
Còn những khó khăn sẽ rất nhiều khi mà đối thủ của U23 Việt Nam tại Cúp Châu Á lần này cũng không phải đơn giản ngay từ vòng bảng.
Rõ ràng là cái khó khăn thì cũng nhiều, tức là cái đặc biệt là vấn đề tâm lý phải giải quyết, tức là sau khi đội tuyển quốc gia không thành công thì người hâm mộ cũng có những cái nhìn nhận khác, do đó cho nên nó cũng có cái chuyển lại thì cần phải tạo cái niềm tin, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nữa là cũng khó. Cái đặc điểm thứ hai nữa là tuy chúng ta nói rằng đội tuyển này là đội tuyển mới giàu cũng có, nhưng mà phải cần có sự đồng điều của các tài năng và đặc biệt là có ngôi sao. Chúng ta hãy nhớ lại cái thời kỳ của năm 2018 thì coi như là một cái tập thể là đồng điều rồi, nhưng mà lại có Quang Hải là nổi lên và có những cái trận đấu rất xuất sắc. Đặc biệt là bây giờ muốn vào vòng trong thì đội U23 này cần phải giải quyết được cái vòng bảng cho tốt. Rồi sau khi chúng ta đã thắng ở cái vòng ngoài đó là thắng Guam 6-0, Yemen 1-0, đội hòa Singapore 2-2 thì chúng ta lọt vào vòng chung kết. Và ở cái vòng bảng bảng D này đó thì cái trận đầu tiên ngày 17 tháng 4 tới đây là gặp Kuwait, sau đó 3 ngày thì gặp là Mã Lai, và cuối cùng thì mới gặp cái đội mạnh nhất là Uzbekistan. Đội Uzbekistan thì rất mạnh, nhưng mà chúng ta trông cậy là cần phải có 2 trận thắng với Kuwait và Mã Lai thì lúc đó chúng ta sẽ lọt vào cái vòng tứ kết, thì lúc đó mới tính tiếp được. Uzbekistan thì rõ ràng đây là đội á quân của năm U23 AFC năm 2022, mà khi đó họ là chủ nhà. Trong cái đội hình hiện tại thì họ có đến 7 tuyển thủ quốc gia, nó quá mạnh. Và đây cũng là một trong những cái đội mà là ứng cử viên cho cái chức vô địch của cái kỳ AFC U23 2024. Bây giờ Uzbekistan thì khỏi nói rồi, mọi thành tích của những năm gần đây của họ thì rất tốt. Thì ngoài cái chức á quân của cái kỳ vừa rồi thì ở tại ASEAN thì họ cũng đã vào đến tứ kết, họ thắng Saudi rồi họ chỉ dừng bước ở bán kết trước Hàn Quốc. Việt Nam thì phải gặp Uzbekistan cuối nó cũng cái thuận lợi, cho nên là thôi thì chúng ta phải giành được những cái trận mà gọi là với những cái đội đầu tiên. Với Kuwait thì đây là một cái ẩn số, bởi vì Việt Nam cấp đội tuyển quốc gia thì có gặp nhưng mà ở U23 thì chưa bao giờ. Hiện tại thì đội Kuwait là cái đội được huấn luyện viên Bồ Đào Nha là ông Emilio Pesce huấn luyện. Thành tích thì cũng không cao lắm, tức là họ thắng Đông Timor ở cái vòng ngoài Macau rồi hòa với Iraq 2-2. Cái việc mà họ hòa với đội mạnh là Iraq thì cũng là một trong ta thấy là không phải là tệ. Tuy nhiên tại ASEAN thì cũng cái đội này thì họ thua Hàn Quốc đến 9-0. Nhưng mà họ hòa với Thái Lan thì đây là một cái đội bóng mà chơi cũng khá là thất thường. Đây là một cái đội mà nó cũng ngang tầm với Việt Nam, không mạnh. Riêng đối với Malaysia đó thì hiện tại họ cũng đã thay huấn luyện viên khác, tức là huấn luyện viên của đội là ông Juan Torres Garrido là người Tây Ban Nha. Rồi họ có 15 cầu thủ là họ thuộc biên chế của các cái đội mà hàng đầu của Super League của Mã Lai, cũng là một cái đội ngang tầm với mình. Và Mã Lai thì cũng đã từng thua chúng ta 2 cái trận đấu đầu tiên, thì Việt Nam sẽ gặp Kuwait và Mã Lai. Cho nên nếu giành được 6 điểm thì cái khả năng có thể chơi để mà có cái suất cái vị trí thứ hai để bước vào tứ kết là hiện thực.
Đặt giả thiết nếu như là mà đội bóng dưới tay ông Hoàng Anh Tuấn mà thành công thì rõ ràng một tương lai sẽ rộng mở cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, trong khi mà bóng đá Việt Nam đang đi tìm một ông thầy mới.
Anh Hoàng Anh Tuấn mà cầm cái đội bóng này gọi là cũng là caretaker, tức là cái người tạm quyền thôi đó. Vì nó cũng có những cái hay cho cái giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam. Thì hiện nay cũng có nhiều ý kiến cho rằng là huấn luyện viên ngoại hay là huấn luyện viên nội. Nếu anh Tuấn thành công thì có khi tại sao không giao cho anh ta tiếp tục để làm thử qua cái đội tuyển quốc gia coi nó có khác hơn không, trước khi mà chúng ta muốn thay đổi huấn luyện viên ngoại. Và tôi cho rằng là nếu mà cần phải có huấn luyện viên ngoại đó cho đội tuyển quốc gia thì cũng phải chờ đến khi mà cái kết thúc cái vòng loại của cái World Cup vào tháng 6 tới đây trước những trận đấu, và nên giao cả cái đội tuyển quốc gia cho anh Tuấn anh làm thử coi, thì sẽ có những cái mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn trong cái thời điểm hiện tại.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Iran và Israel tố cáo nhau là mối đe dọa đối với hòa bình ở Trung Đông. Ukraine tăng cường lực lượng bảo vệ Shasifya ở miền Đông. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị xét xử hình sự trong vụ án Stormy Daniels. Mỗi ngày một sự kiện, Israel, Iran tránh leo thang nguy hiểm ở Trung Đông, bài toán nan giải đối với Biden. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua đề tài Trung Quốc trước thách thức hợp tác công nghệ và quốc phòng giữa Mỹ với Nhật Bản. RFI Việt ngữ trình bày với phần phân tích của nhà báo Pierre-Antoine Denet. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam có thể giúp được gì cho Bắc Triều Tiên để gỡ thế cô lập. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston ở Mỹ. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.